Tâm lý học xã hội. Đề cương bài giảng. Biên soạn: Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Hằng. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, ấn hành năm 2009. Người đọc: Ngọc Hân. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Tâm lý học xã hội. Phần 1 La Mã. Tâm lý học xã hội là một khoa học. 1. Đối tượng nghiên cứu của tâm lý học xã hội. Xác định đối tượng nghiên cứu là vấn đề được đặt ra đầu tiên cho bất cứ khoa học nào. Chúng ta cần trả lời câu hỏi, tâm lý học xã hội nghiên cứu cái gì? Chúng ta cần phân biệt đối tượng nghiên cứu của tâm lý học xã hội với đối tượng nghiên cứu của tâm lý học đại cương và đối tượng nghiên cứu của các chuyên ngành tâm lý khác. Tâm lý học xã hội là ngành khoa học nghiên cứu nhận thức, cảm xúc và hành vi của con người dưới ảnh hưởng tác động qua lại giữa các cá nhân trong các đơn vị xã hội, bao gồm đám đông, nhóm và tập thể. Theo quan điểm của Gordon William Park năm 1954, tâm lý học xã hội là khoa học nghiên cứu về các ảnh hưởng xã hội. Floyd Henry Allport năm 1968 nêu rõ thêm về đối tượng của tâm lý học xã hội. Tâm lý học xã hội là khoa học nghiên cứu về các quá trình ảnh hưởng, tìm hiểu, giải thích và dự đoán ảnh hưởng của mọi người khác, của nhóm, của môi trường xung quanh tới suy nghĩ và hành vi của mỗi người. Tâm lý học xã hội nghiên cứu tính chất và nguyên nhân hành vi cá nhân trong các mối quan hệ xã hội nhằm trả lời cho những câu hỏi. Con người gây ảnh hưởng bằng cách nào? Tại sao con người bị ảnh hưởng? Những yếu tố cụ thể nào làm gia tăng hoặc làm suy yếu ảnh hưởng xã hội? Khi nào chúng ta dễ bị ảnh hưởng bởi người khác? Những yếu tố nào ảnh hưởng nhất thời? Những yếu tố nào ảnh hưởng lâu dài bền vững? Vân vân. Là thành viên của xã hội, mỗi cá nhân luôn luôn chịu nhiều áp lực và kiểm soát của xã hội. Thậm chí, quần áo họ mặc, thức ăn họ dùng, thái độ của họ, những cái họ thích và không thích, thực sự luôn chịu ảnh hưởng bởi giá trị, thái độ và áp lực của những người khác. Ngôn ngữ họ nói ra, những điều họ suy nghĩ đều được hình thành trong cuộc sống xã hội. Cuộc sống của mỗi người bị chi phối bởi những nguyên tắc, luật lệ xã hội. Chẳng hạn hành vi của họ luôn luôn bị kiểm soát từ trong gia đình bởi cha mẹ, vợ chồng, tới trường hoặc cơ quan bởi bạn bè, thầy cô hoặc thủ trưởng, và kể cả ngoài đường phố bởi nhân viên cảnh sát trật tự giao thông. Áp lực xã hội tác động và gây ảnh hưởng vào mọi mặt trong cuộc sống của con người. Những ảnh hưởng đó chính là ảnh hưởng tâm lý xã hội. Tâm lý học xã hội nghiên cứu cá nhân trong xã hội, quan hệ cá nhân và các nhóm xã hội, các dạng ảnh hưởng xã hội khác nhau tới hành vi và những suy nghĩ cá nhân. Con người luôn sống và hoạt động trong mối quan hệ với những người xung quanh trong xã hội. Tâm lý người là sự tiếp thu những kinh nghiệm lịch sử xã hội theo cách riêng của mỗi người. Tâm lý người mang bản chất xã hội lịch sử. Mỗi cá nhân tham gia vào nhóm, tập thể nhất định đều chịu ảnh hưởng của lối sống, tâm tư và xu thế của tập thể đó. Hoạt động tâm lý phản ánh nội dung của các mối quan hệ xã hội. Trong mối quan hệ xã hội, mỗi cá nhân lại tác động tới cá nhân khác và tác động vào nhóm hình thành nên tâm lý của nhóm. Tâm lý xã hội là tâm lý của một nhóm xã hội cụ thể được nảy sinh trong quá trình tác động ảnh hưởng qua lại giữa các cá nhân thông qua hoạt động và giao tiếp. 2. Nhiệm vụ nghiên cứu của tâm lý học xã hội. Con người luôn luôn có nhu cầu nhận thức và cải tạo hiện thực khách quan để phục vụ lợi ích của mình. Sự hình thành và phát triển của các khoa học bắt nguồn từ nhu cầu đó. Bởi vậy, khoa học nào cũng có nhiệm vụ nghiên cứu lý luận và nghiên cứu ứng dụng. 2.1. Nhiệm vụ nghiên cứu lý luận. Xác lập được một hệ thống khái niệm và phạm trù khoa học riêng của lĩnh vực tâm lý học xã hội. Hệ thống khái niệm và phạm trù khoa học đó được nằm trong cấu trúc hợp lý, mang tính đặc thù của khoa học tâm lý xã hội. Phân biệt rõ ràng ranh giới của tâm lý học xã hội với một vài khoa học lân cận. Nghiên cứu sự hình thành và phát triển của các hiện tượng tâm lý xã hội bao gồm sự tác động qua lại giữa các cá nhân trong nhóm, vai trò của cá nhân và vai trò của nhóm trong quá trình này. Ảnh hưởng tác động của cá nhân đối với nhóm, ngược lại ảnh hưởng tác động của nhóm đối với cá nhân. Những điều kiện chủ quan và khách quan của sự hình thành nên những hiện tượng tâm lý xã hội. 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng. Vận dụng những lý thuyết khoa học và những kết quả nghiên cứu tâm lý xã hội vào thực tiễn đời sống, thực tiễn nghề nghiệp nhằm đáp ứng lợi ích cộng đồng, lợi ích xã hội. Ứng dụng tâm lý học dân tộc trong việc hoạch định chính sách chiến lược. Đây là lĩnh vực quan trọng. Việc nghiên cứu tính phong phú, đa dạng hay tính độc đáo của một dân tộc là một yêu cầu không thể thiếu được trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội, cũng như chiến lược về con người của một đất nước. Trong hoàn cảnh cụ thể của đất nước ta, một đất nước có nhiều dân tộc sống ở nhiều vùng khác nhau, trình độ phát triển không đồng đều. Việc nghiên cứu tâm lý các dân tộc rất cần thiết để đề ra các chủ trương chính sách cụ thể, thích hợp, nhằm giúp đỡ các dân tộc có thể hòa nhập vào bước phát triển chung của đất nước, của thế giới, mà vẫn giữ đặc tính tốt đẹp của dân tộc mình. Việc nghiên cứu tâm lý học dân tộc góp phần quan trọng đi tới hiểu biết lẫn nhau trong quan hệ hợp tác và liên kết giữa nhiều dân tộc khác nhau trên thế giới. Ứng dụng tâm lý học xã hội trong quản lý xã hội, trong kinh doanh. Trong cuộc sống, con người dành nhiều thời gian cho công việc. Trong công việc, họ thường làm cùng với những người khác. Nghiên cứu tâm lý học xã hội hướng vào ảnh hưởng tác động qua lại giữa nhóm tập thể với lãnh đạo, hoặc ảnh hưởng giữa các thành viên với nhau trong nhóm, tập thể. Kết quả nghiên cứu tâm lý học xã hội ứng dụng trong lĩnh vực tổ chức, quản lý nhân sự, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, tác động tới khách hàng, nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng và nghệ thuật quảng cáo sản phẩm. Ứng dụng tâm lý học xã hội trong chăm sóc sức khỏe con người. Tình trạng sức khỏe của con người không chỉ phụ thuộc vào thể chất mà còn phụ thuộc vào yếu tố tâm lý. Nghiên cứu tâm lý xã hội hướng tới ảnh hưởng môi trường xã hội, tới sức khỏe tinh thần của con người như vai trò tác động của truyền thông đại chúng tới ngăn ngừa nguy cơ tác hại sức khỏe. Ứng dụng tâm lý học xã hội trong hệ thống luật pháp. Xã hội yêu cầu đòi hỏi những quyết định của tòa án phải hoàn toàn công bằng, minh bạch và khách quan. Quyết định của tòa án không được phép sai lầm, lệch lạc. Những nghiên cứu tâm lý xã hội hướng tới yếu tố con người giữ vai trò chính trong quá trình phán xét, dưới ảnh hưởng tác động bởi rất nhiều yếu tố khác như nhân chứng, vật chứng. Những nghiên cứu tâm lý xã hội còn hướng tới ảnh hưởng của các yếu tố xã hội như gia đình, bạn bè, nhà trường, điều kiện môi trường xung quanh và truyền thông đại chúng đối với các vấn đề liên quan đến tội phạm và phòng ngừa tội phạm. Vận dụng trong giáo dục và hoạt động sư phạm. Sự hình thành và phát triển nhân cách trẻ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó yếu tố môi trường xã hội và giáo dục giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Nghiên cứu tâm lý xã hội hướng tới những tương quan giữa các điều kiện xã hội, quan hệ thầy cô, các mối quan hệ bạn bè và đặc biệt là quan hệ gia đình tới nhận thức, thái độ và hành vi của trẻ. 3. Phương pháp nghiên cứu của tâm lý học xã hội. Phương pháp quan sát là phương pháp trong đó nhà khoa học tri giác một cách có chủ định, đối tượng nhằm đạt được những mục đích nhất định. Ưu điểm được sử dụng phổ biến trong các nghiên cứu khoa học vì phương pháp này đem lại những thông tin trực tiếp, sinh động, thực tế, dễ sử dụng, không tốn kém. Đối với việc nghiên cứu tâm lý xã hội, phương pháp quan sát đặc biệt cần thiết và chiếm ưu thế trong việc thu thập các biểu hiện của tâm lý nảy sinh chốc lát, rồi mất đi không để lại dấu vết. Ví dụ, sự cuồng nhiệt của khán giả trong trận thi đấu bóng đá quyết liệt, thái độ hào hứng của người nghe trong buổi nói chuyện, v.v. Nhược điểm dễ bị động, mất thời gian vì chờ những biểu hiện tâm lý cần nghiên cứu. Chỉ thu thập những tài liệu cảm tính, trực quan. Phương pháp nghiên cứu sản phẩm là thông qua sản phẩm, vật chất hay tinh thần, nhà khoa học tìm hiểu các đặc điểm tâm lý và tính cách của những tập hợp người, bao gồm dân tộc, thời đại, địa phương. Sản phẩm vật chất là các công trình văn hóa, vật dụng thường ngày, v.v. Sản phẩm tinh thần là dân ca, thói quen phong tục tập quán, đường ăn nếp ở, v.v. Ưu điểm tài liệu cụ thể, phong phú, ổn định. Nhà khoa học có thể nghiên cứu tỉ mỉ không bị khống chế thời gian. Nhược điểm tốn công sức, tiền của và đòi hỏi có kỹ thuật nhiều ngành. Phương pháp điều tra là phương pháp dùng để nắm bắt đặc điểm tâm lý của một tập hợp người nào đó đối với những sự kiện, những biến cố xã hội đã hoặc đang xảy ra. Phương pháp này được thực hiện với hệ thống câu hỏi đặt ra cho mỗi thành viên của nhóm được điều tra. Câu hỏi có nhiều loại. Câu hỏi đóng, thuận tiện thống kê, tính toán. Câu hỏi mở, giúp hiểu rõ hơn về mức độ. Hệ thống câu hỏi điều tra phải đáp ứng các tiêu chí, tính giá trị, tính tin cậy. Ưu điểm, điều tra trên địa bàn rộng, thu thập ý kiến của số lượng người đông đảo. Nhược điểm, tài liệu thu được chỉ thiên về số lượng những câu trả lời riêng rẽ, trong khi đó tâm lý chung không phải là tâm lý của từng cá nhân riêng cộng lại. Đối tượng nhiều khi không hiểu câu hỏi nên trả lời lạc đề hoặc do không hưởng ứng nên trả lời chiếu lệ. Phương pháp phỏng vấn. Bổ sung cho phương pháp điều tra. Ưu điểm, tạo không khí tự nhiên gần gũi với đối tượng khiến đối tượng hưởng ứng và trả lời chính xác. Đối tượng có điều kiện hiểu rõ yêu cầu câu hỏi. Người nghiên cứu gia nhập cuộc sống xã hội có cái nhìn thực về xã hội. Người nghiên cứu có điều kiện đề nghị làm rõ những câu trả lời. Nhược điểm, phỏng vấn thường hạn chế trong phạm vi hẹp có lựa chọn. Phương pháp thực nghiệm là phương pháp mà nhà nghiên cứu chủ động tạo ra những hiện tượng cần nghiên cứu, đặt đối tượng vào những tác động thực nghiệm để tìm hiểu, so sánh phương thức, rút ra kết luận khoa học. Phương pháp này có thể thực hiện dưới hình thức thực nghiệm hoặc trong phòng thí nghiệm. Ưu điểm, việc nghiên cứu được sâu sắc, nhanh chóng và kết quả tin cậy. Nhược điểm, kỹ thuật phức tạp, khó sử dụng, đòi hỏi nhà khoa học phải sáng tạo, có quá trình nghiên cứu và tập dượt. Trên đây là một số phương pháp cơ bản được sử dụng trong nghiên cứu tâm lý xã hội. Mỗi đề tài nghiên cứu thích ứng một vài phương pháp nào đó. Mỗi phương pháp đều có ưu nhược điểm, người nghiên cứu phải biết phối hợp nhiều phương pháp. 3. Sơ lược lịch sử hình thành tâm lý học xã hội. Khởi đầu những nghiên cứu thực nghiệm. Norman Triplett, sinh năm 1861, mất năm 1931. Năm 1897, nghiên cứu thực nghiệm tâm lý học xã hội đầu tiên rất nổi tiếng của Norman Triplett về ảnh hưởng tác động của điều kiện xã hội. Social Facilitation. Trong nghiên cứu, ông quan tâm tới hành vi của cá nhân bị ảnh hưởng bởi người đang có mặt xung quanh với thực nghiệm như sau. Thực nghiệm về đua xe đạp, những người đua xe thực sự đã đi nhanh hơn khi họ bị dẫn cuộc đua bởi người đạp xe khác. Thực nghiệm thi cuộn ống nước, yêu cầu những đứa trẻ thi cuộn cước câu cá và thấy chúng cuộn cước cùng với những đứa trẻ khác nhanh hơn. Gabriel Tuck, sinh năm 1843, mất năm 1904. Gabriel Tuck nghiên cứu trí tuệ nhóm trên cơ sở phát triển học thuyết tâm lý bầy đàn hay tâm lý đám đông của Gustave Le Bon. Tuck phân tích sự thích ứng xã hội và kết luận rằng con người sống cùng trong bất cứ nhóm nào đều hành động như nhau, chẳng hạn chạy theo thời trang, gắn chặt với phong tục tập quán. Con người có xu hướng hòa hợp với ý kiến và hành vi của người khác bởi vì tính bắt chước. Sự bắt chước là chìa khóa của những bí mật xã hội và ông đưa ra một vài quy luật của sự bắt chước. Edward A. Ross, sinh năm 1886, mất năm 1951, và William McDougall, sinh năm 1871, mất năm 1938. Năm 1908, Edward A. Ross, một nhà xã hội học, và William McDougall, nhà tâm lý xã hội, xác định tâm lý học xã hội như là sự thống nhất về cảm nhận, niềm tin, ý chí và hành động. Giống như Tuck, Ross và Dogon tin rằng sự thống nhất có thể được giải thích bằng khả năng bắt chước và những hành động tập thể của các cá nhân. Năm 1935, William McDougall đề cập khuynh hướng bắt chước của con người và sự ám thị bắt nguồn từ bản chất tự nhiên của họ. Bắt chước phát triển từ khuynh hướng bẩm sinh. Trái lại, ám thị dường như xuất phát từ khuynh hướng tự nhiên. McDougall giải thích nhiều vấn đề xã hội khác nhau trong tác phẩm Phân tâm học và tâm lý học xã hội. Floyd Henry Allport, sinh năm 1890, mất năm 1971. Floyd Henry Allport, quan niệm tâm lý học xã hội là một ngành khoa học thực nghiệm trong tác phẩm Tâm lý học xã hội, năm 1924. Hướng quan tâm đến những ảnh hưởng của các điều kiện xã hội. Trong nghiên cứu về ảnh hưởng xã hội, năm 1920, năm 1924, Allport tìm hiểu về sự gia tăng hoặc giảm thiểu các ảnh hưởng tác động của xã hội, nghiên cứu hành vi cá nhân và các mối quan hệ giữa các cá nhân, tiến hành những thực nghiệm để khám phá ra những ảnh hưởng xã hội. Thực nghiệm của Floyd Henry Allport gần với thực nghiệm của Gabriel Triplett, đều nhằm so sánh hai trường hợp. Quá trình tiến hành công việc của cá nhân là một mình, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của người khác. Với quá trình tiến hành công việc của cá nhân, làm việc cùng với nhiều người khác, những người xung quanh tham gia hoặc chứng kiến. Những thực nghiệm này cho thấy rằng hoàn cảnh thứ hai luôn luôn thúc đẩy con người làm việc. Chúng ta gọi đó là ảnh hưởng của những điều kiện xã hội. Năm 1968, Onpok thực nghiệm đo thái độ và cho rằng thái độ của con người là điều quyết định đầu tiên tới những hành động của họ tác động vào môi trường xã hội. Ông quan tâm nghiên cứu những mảng khác như hành vi xã hội và sự khác nhau giữa hợp tác và sự cạnh tranh. Tuy nhiên, những nghiên cứu về ảnh hưởng xã hội là đáng ghi nhớ. Kurt Lewin, sinh năm 1890, mất năm 1974. Kurt Lewin là người tiên phong nghiên cứu về năng động nhóm và phát triển tổ chức. Kurt Lewin mô tả các kiểu loại phong cách lãnh đạo có tính đến môi trường văn hóa cụ thể. Ông đưa ra 3 kiểu loại phong cách lãnh đạo. 1. Chuyên quyền độc đoán. 2. Dân chủ. 3. Tự do phóng túng. Năm 1948, Kurt Lewin nghiên cứu những hiểu biết của cá nhân đối với môi trường xung quanh. Muzaffar Sharif, sinh năm 1906, mất năm 1988. Năm 1936, Muzaffar Sharif đã công bố thực nghiệm của mình, nghiên cứu về các chuẩn mực xã hội. Sharif là người khởi xướng lý thuyết đánh giá xã hội và lý thuyết xung đột. Solomon Elliot Asch, sinh năm 1907, mất năm 1996. Năm 1950, Solomon Elliot Asch tiến hành thực nghiệm về áp lực xã hội có thể khiến một cá nhân nói sai sự thật. Leon Festinger, sinh năm 1919, mất năm 1989. Năm 1950, Leon Festinger đóng góp học thuyết không phù hợp về nhận thức và những nghiên cứu về giao tiếp trong nhóm nhỏ, học thuyết so sánh xã hội. Bên cạnh đó, Festinger có cống hiến quan trọng, học thuyết hệ thống các mối quan hệ xã hội.